Lê Vi Ký là sách thứ ba trong phần Cựu Ước của toàn bộ Thánh Kinh. Lê Vi là tên của một tộc trong dân Israel chuyên lo phụng tự trong đền thờ của Đức Chúa Trời theo hệ thống tôn giáo Hebrew. Do đó, Lê Vi Ký cũng có thể được gọi là bộ luật của các thầy tư tế hay giáo luật Hebrew. Sách Lê Vi Ký ghi lại các luật lệ thờ phượng mà các thầy tư tế Lê Vi và dân chúng Israel phải thi hành. Vì vậy mà đối với chúng ta ngày nay, Lê Vi Ký là một quyển sách quá khô khan nên ít người muốn đọc. Đa số tín đồ dường như chỉ đọc qua sách Lê Vi Ký một lần hoặc học những bài học liên quan đến sách này mà thôi. Tuy nhiên, nếu đọc sách Lê Vi Ký để tạo cho mình một quá trình tôn giáo cựu ước, để rồi dựa trên quá trình ấy mà tìm hiểu ý nghĩa của chương trình cứu chuộc nhân loại qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì đó lại là một việc rất nên làm. Sách Lê Vi Ký có thể chia ra thành các phần sau đây. Phần thứ nhất, từ chương 1 đến chương 7, nói về những luật lệ dâng lễ vật cho Chúa. Phần thứ hai, từ chương 8 đến chương 10, nói về sự điều hành của đền tạm, tức là đền thờ lưu động của người Israel ngày xưa khi họ còn lưu lạc trong sa mạc. Phần thứ ba, từ chương 11 cho đến chương 15, nói về những luật lệ liên quan đến ý niệm thánh sạch và không thánh sạch. Phần thứ tư, tức là chương 16, nói về ngày đại lễ chuộc tội. Phần thứ năm, từ chương 17 đến chương 25, nói về những luật lệ còn lại của dân Israel. Phần thứ sáu, tức chương 26, nói về những lời hứa và những lời cảnh cáo của Chúa. Và phần thứ bảy, tức là chương 27, chương chót, là một phụ chương nói về các lời hứa nguyện và dâng hiến của dân chúng đối với Chúa. Điểm qua nội dung của sách Lê Vi Ký như vậy rồi, chúng ta đã thấy ngay sách Lê Vi Ký chứa đựng một phần lớn các luật lệ tôn giáo. Cũng có người đã gọi sách Lê Vi Ký là quyển sách về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, vì tất cả những luật lệ trong sách này đều là những điều kiện ràng buộc cho những ai muốn đến với Thượng Đế, như đã chép trong chương 20 câu 26. Đối cùng ta, các ngươi hãy nên thánh, vì ta, Đức Giê-hô-va, là thánh. Một câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra ở đây là chúng ta ngày nay, những tín đồ của Chúa Giê-xu đang sống trong thời đại Tân Ước. Chúng ta không phải là những người Israel, chúng ta cũng không thuộc về dòng họ tế lễ Lê-vi. Vậy thì chúng ta đọc sách Lê-vi Ký để làm gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải nhận thức những điểm sau đây. Thứ nhất, sách Lê-vi Ký là một phần của Thánh Kinh, và Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc sách Lê-vi Ký không phải là đọc một tài liệu lịch sử, đọc một tài liệu luật pháp của Israel, nhưng đọc với ý hướng như là đọc một phần của bản thông điệp của Thượng Đế gửi cho toàn nhân loại. Thứ hai, một trong những nguyên tắc để hiểu Thánh Kinh là dùng Thánh Kinh để giải nghĩa Thánh Kinh. Nói cách khác, có những chỗ khó hiểu trong Tân Ước, chúng ta phải dùng Cựu Ước để giúp chúng ta hiểu. Cũng có những chỗ khó hiểu trong Cựu Ước mà chúng ta phải dùng Tân Ước để so sánh, soi sáng và giải thích. Sách này bổ túc cho sách nọ, vì vậy mà sách Lê Vi Ký bổ túc cho những sách khác trong Thánh Kinh, và những sách khác cũng bổ túc cho sách Lê Vi Ký. Nếu chúng ta không đọc sách Lê Vi Ký, thì chúng ta đã bỏ qua đi một nguyên tắc quan trọng trong việc tìm hiểu lời Chúa trong Thánh Kinh. Thứ ba, sách Lê Vi Ký có tầm ý nghĩa quan trọng trên các lĩnh vực sau đây. Một, sách Lê Vi Ký cung cấp cho chúng ta một quá trình cần thiết cho những sách khác trong Thánh Kinh. Nếu chúng ta muốn hiểu các sách quan hệ như là thơ Roma, thơ Hebrew, thơ Galati và sách Khải Huyền ở trong Tân Ước, là những sách thường có nhắc đến những luật lệ về vấn đề dâng lễ vật, dâng sinh tế, hoặc các nghi thức về vấn đề lễ tẩy uế, lễ chuộc tội, v.v., thì chúng ta cần phải đọc và tìm hiểu sách Lê Vi Ký. Hai, sách Lê Vi Ký cung cấp cho chúng ta những tài liệu cần thiết để so sánh giữa đạo thờ Đức Chúa Trời với các tôn giáo khác. Ba, sách Lê Vi Ký chỉ cho chúng ta là tín đồ của Chúa Giê-xu ngày nay biết cách thức Đức Chúa Trời của dân Israel đã chống trả tội lỗi tại nước Israel như thế nào. Chúa chống trả tội lỗi bằng cách thiết lập những định chế về dân sinh tế và thanh sạch. và từ cách thức dân sinh tế trong sách Lê Vi Ký mà chúng ta tìm ra được ý nghĩa của sự chuộc tội trong Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đối với chúng ta là một sinh tế đền tội, là phương cách tẩy uế, là thầy tế lễ, là vị tiên tri và là vua. Những người nghiên cứu Thánh Kinh đều nhận thức rằng ngoài giá trị về luật lệ và nghi thức của đạo Israel và là quá trình để hiểu đạo của Chúa Giê-xu, sách Lê Vi Ký còn là một quyển sách giáo khoa về đạo đức và luân lý. Sách Lê Vi Ký chỉ cho chúng ta những luật lệ tối thiểu để một người có thể biết cách sống như một người, biết cách làm chồng, làm vợ, làm cha mẹ, làm con cái, làm công dân trong một nước. Chương 28 của sách Lê Vi Ký đã ghi lại một cách thật tỉ mỉ về những luật lệ hôn nhân hầu tránh cho người Israel ngày xưa phạm các tội loạn luân hay là bà con lấy nhau. Chẳng những có giá trị về đạo đức luân lý mà sách Lê Vi Ký còn là một quyển sách chỉ nam cho dân chúng biết sống sạch sẽ, vệ sinh, bảo vệ được sức khỏe. Đối với chúng ta ngày nay, có lẽ đó là điều không quan hệ mấy, vì chúng ta đã có bác sĩ, có y tá săn sóc, có nhà thương để chữa bệnh, có sách vở y học và vệ sinh hướng dẫn mà nhà nước xuất bản để giúp chúng ta. Nhưng đối với xã hội Israel 5-6.000 năm trước đây, thì sách Lê Vi Ký là một quyển sách cần thiết vô cùng. Chỉ cần tuân giữ những luật lệ về sức khỏe, về vệ sinh, về luân lý của sách Lê Vi Ký, dân tộc Israel thời xa xưa đã trở thành một dân tộc rất tiến bộ và văn minh hơn tất cả những dân tộc khác rồi. Người ta thường nói, sạch sẽ chỉ đứng sau thánh khiết mà thôi. Đúng như vậy, Đức Chúa Trời muốn cho dân sự của Ngài chẳng những thánh khiết trong tâm hồn, mà còn phải trong sạch nơi thân thể nữa. Vì con người do chính Đức Chúa Trời tạo dựng nên một cách toàn hảo cả thân xác lẫn tâm hồn. Và sự cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta cũng là một sự cứu rỗi toàn diện cả tâm hồn lẫn thể xác. Ngày nay, chúng ta là con cái của Chúa, không được bỏ qua sách Lê Vi Ký. Dầu như tôi đã trình bày, đây là một quyển sách về luật lệ rất khô khan cho người đọc. Chúng ta đọc để thấy tình yêu của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài thật là lạ lùng. Ngài xem họ như con cái. Ngài đem họ ra khỏi ách nô lệ, Ngài dạy dỗ họ, Ngài hướng dẫn họ từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Sách Lê Vi Ký đã nói lên sự chăm sóc của Cha trên trời đối với con cái của Ngài trên đất. Chúa Giê-xu đã từng nói trong phúc âm Ma-thi-ơ rằng, tất cả luật pháp đều đặt căn bản trên hai mệnh lệnh cơ bản, đó là kính Chúa và yêu người. Mệnh lệnh hãy yêu người lân cận như mình trong sách Lê Vi Ký đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong toàn bộ Tân Ước. Chúng ta đọc Lê Vi Ký để học bài học kính Chúa yêu người như lời Chúa Giê-xu của chúng ta đã phán dạy. Tuy sách Lê Vi Ký là một quyển sách khô khan khó đọc, nhưng nếu chúng ta nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn và biết tham khảo sách Lê Vi Ký với những sách khác trong Cựu Ước cũng như Tân Ước, thì chúng ta sẽ tìm hiểu được những vấn đề rất quan trọng trong sách Lê Vi Ký. Có thể nói rằng Lê Vi Ký chứa đựng những hình thức về nghi lễ mà Chúa Giê-xu trong Tân Ước đã thực hiện những nghi thức đó qua chính cuộc sống của Ngài. Những sinh tế dâng cho Đức Chúa Trời như được ghi chép trong sách Lê Vi Ký thật ra đã làm hình bóng cho sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu sau này. Chúa Giê-xu đã đến để hoàn thành luật pháp. Chúa Giê-xu đã đến để hoàn thành những nghi thức trong sách Lê Vi Ký. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu quyển sách thứ tư trong Thánh Kinh Cựu Ước, đó là sách Dân Số Ký, cũng do tác giả Môi-se viết như ba sách trước mà chúng ta đã điểm qua là Sáng Thế Ký, Xuất Ai Cập Ký và Lê Vi Ký. Dân Số Ký là một quyển sách ghi lại hai dịp kiểm tra dân số của dân Israel, như đã nói trong chương 4 và chương 26 của sách này. Có người đã cho rằng tên Dân Số Ký không phù hợp cho lắm với toàn nội dung của quyển sách, vì chỉ có hai chương nói về việc kiểm tra dân số, còn những chương khác thì nói về các vấn đề khác liên quan đến luật lệ, lịch sử, vân vân. Tuy nhiên, gọi sách này là Dân Số Ký không phải là một việc sai, vì hai cuộc kiểm tra dân số này liên hệ rất mật thiết với các vấn đề khác được ghi lại trong toàn sách Dân Số Ký. Nói một cách tổng quát thì chúng ta có thể chia sách Dân Số Ký ra thành bốn phân đoạn lớn. Phân đoạn thứ nhất từ chương 1 cho đến giữa chương 9 nói về tình hình của dân tộc Israel tại Sinai, 2 năm sau khi họ ra khỏi nước Egypt. Câu chuyện về dân tộc Israel được giải phóng ra khỏi ách nô lệ ở Egypt thì chúng ta đã tìm hiểu trong sách Xuất Ai Cập Ký rồi. Trong phân đoạn này có ghi lại về cách tổ chức các doanh trại của người Israel chia theo từng dòng họ hay bộ lạc. Chúng ta nên nhớ lúc ấy dân Israel được đoàn ngũ hóa như là một quân đội, vì họ đang ở vào tư thế có thể bị quân thù tấn công bất cứ lúc nào. Vả lại, con đường từ nước Egypt đến Palestine khá dài và phải đi qua nhiều nước khác, trong khi chính vùng Canaan hay là Palestine mà họ sẽ tới để lập quốc thì đã bị các dân tộc khác ở rồi. Việc đoàn ngũ hóa dân chúng theo từng bộ lạc là một công việc thiết yếu để có thể tiến hành công cuộc di tản và đánh chiếm xứ mà Chúa ban cho họ làm quê hương. Cũng trong phân đoạn đầu này, chúng ta còn đọc được những luật lệ đặc biệt liên quan đến nếp sống luân lý và đạo đức của người Israel, cũng như những chi tiết liên hệ đến căn lều dùng làm đền thờ lưu động của họ. Phân đoạn thứ nhì của sách Dân Số Ký là quãng đường mà dân Israel đi từ sa mạc Sinai đến Kadesh. Trong phân đoạn này, chúng ta còn đọc được những cách thức về cắm trại, nhổ trại và câu chuyện dân chúng Israel than khóc vì không có thịt để ăn trong khi di chuyển, nên Đức Chúa Trời phải cho chim cút đến đậu đầy đường đi để cho họ bắt chim làm thịt mà ăn. Cũng trong phân đoạn thứ nhì của sách Dân Số Ký này có ghi lại câu chuyện người anh và người chị gái của lãnh tụ Môi-se đã chỉ trích chính ông Môi-se nên bị Đức Chúa Trời hành phạt họ bị phun, và câu chuyện Môi-se sai 12 điệp viên đi trước để nghiên cứu tình hình. Trong 12 điệp viên này có một thanh niên rất can đảm tên là Giô-suê, mà về sau là người được Chúa chọn để làm lãnh tụ dân Israel khi Môi-se qua đời. Phân đoạn thứ ba của sách Dân Số Ký là những câu chuyện liên hệ đến cuộc hành trình của người Israel trong sa mạc. Trong khi họ di tản thì Đức Chúa Trời cũng ban những luật lệ cho họ để tuân theo, hầu không bỏ qua công tác tôn thờ Chúa. Một người tên là Cô-rê đã nổi loạn cùng Môi-se và đòi được quyền làm vị tư tế cho dân chúng thay cho ông A-rôn, anh của Môi-se mà Chúa đã chọn để làm vị tư tế. Sự thách thức của Cô-rê và bè lũ của anh này đã bị Chúa hình phạt bằng cách cho đất nứt ra chôn sống tất cả gia đình của Cô-rê. Một số biến cố khác như Chúa làm phép lạ cho một tảng đá giữa sa mạc phun nước ra cho dân chúng uống. Việc dân chúng than phiền Chúa nên Ngài sai rắn cắn dân chúng bị thương và chết cũng được ghi lại trong phân đoạn thứ ba này. Phân đoạn thứ tư của sách Dân Số Ký từ chương 22 cho đến hết quyển sách này ghi lại thời gian mà dân Israel cư ngụ trong xứ Moab. Trong phân đoạn này có câu chuyện đáng ghi nhớ là câu chuyện vua của nước Moab đã đút lót tiền bạc cho một tiên tri Israel tên là Balaam để xin ông này nguyền rủa dân chúng Israel. Balaam vì tham tiền nên đã thuận tình thắng một con lừa để đi đến nơi mà vua Moab và các tướng tá đang họp để bàn mưu tính kế làm hại dân Israel. Câu chuyện tiếp theo được ghi lại như sau trong sách Dân Số Ký, chương 22. Vậy, ngày hôm sau, Balaam dậy sớm, thắng lừa cái và đi với các sứ thần của Moab. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nổi phừng lên vì người ra đi. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đứng trên đường đặng cản người, vả người đã cưỡi một con lừa cái và có hai đầy tớ đi theo. Lừa thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời đứng trên đường có cây gươm trần nơi tay, bèn tẻ đường đi vào trong ruộng. Balaam đánh nó đặng dẫn nó vào đường lại. Nhưng thiên sứ của Đức Chúa Trời đứng trong đường nhỏ của vườn nho, có vách bên này và bên kia. Lừa thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời thì nép vào vách và ép chân Balaam, người đánh nó. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đi tới xa hơn, đứng trong một ngã rất hẹp, không chỗ nào trở qua bên hữu hay bên tả nữa. Lừa thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn nằm quỵ dưới chân Balaam. Nhưng Balaam nổi giận, đánh lừa bằng một cây gậy. Bây giờ Đức Chúa Trời mở miệng lừa ra, nó nói cùng Balaam rằng: Tôi có làm chi cho ông mà ông đã đánh tôi đến ba lần? Balaam đáp lại lừa cái rằng: Ấy là tại mày khinh nhạo ta. Nếu ta có cây gươm trong tay, ta đã giết mày rồi. Lừa nói cùng Balaam rằng: Tôi há chẳng phải là lừa của ông mà ông đã cưỡi luôn cho đến ngày nay sao? Tôi há có thói làm như vậy cùng ông chăng? Balaam đáp rằng: Không. Đức Chúa Trời bèn mở mắt Balaam ra, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trong đường, tay cầm một cây gươm, người cúi đầu và sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Chúa Trời nói: Sao ngươi đã đánh lừa của ngươi ba lần? Này, ta đi ra đặng cản ngươi, vì ta thấy ngươi đi đến một con đường dẫn mình đến chỗ hủy diệt. Vả con lừa thấy ta đi tẻ trước mặt ta ba lần, nếu nó không đi tẻ trước mặt ta, chắc ta đã giết ngươi rồi và để nó sống. Balaam bèn thưa cùng thiên sứ Đức Chúa Trời rằng: Tôi có phạm tội vì chẳng biết người đã đứng trong đường đặng cản tôi. Bây giờ nếu ông không bằng lòng cho tôi đi, tôi sẽ trở về. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Balaam rằng: Hãy đi cùng các người đó, nhưng chỉ hãy nói điều gì ta sẽ phán dặn ngươi. Balaam bèn đi cùng các sứ thần của vua Moab. Kết cuộc lại, thay vì nguyền rủa, Balaam đã bị Chúa bắt phải chúc phước cho dân Israel. Cũng trong phân đoạn thứ tư này, chúng ta còn đọc được một câu chuyện của một số thanh niên Israel vì mê các thiếu nữ Moab nên đã quỳ lại các thần tượng Moab và ăn đồ cúng thần tượng. Hành động này đã làm cho Chúa nổi giận, ra lệnh trừng phạt, khiến cho 24.000 người bị xử tử. Sau biến cố này, một cuộc kiểm tra dân số lần thứ hai được ban hành. Việc Giô-suê được chọn để làm người kế vị cho lãnh tụ Môi-se cũng được chép trong phân đoạn thứ tư này của sách Dân Số Ký. Sách Dân Số Ký được ghi lại, ngoài giá trị lịch sử của dân Israel, có liên quan gì đến chúng ta ngày nay không? Đó là một câu hỏi mà hầu hết tín đồ ngày nay thường đặt ra khi đọc đến sách Dân Số Ký trong Thánh Kinh Cựu Ước. Cũng như toàn bộ Thánh Kinh, sách Dân Số Ký được ghi lại với mục đích biểu lộ Thượng Đế cho loài người biết các cuộc nổi loạn và những tội ác mà dân Israel đã phạm, đã làm cho Đức Chúa Trời nổi giận và hình phạt họ một cách rất nặng nề. Nhưng qua sách Dân Số Ký, chúng ta thấy Đức Chúa Trời luôn luôn giữ giao ước mà Ngài đã lập cùng họ. Ngài vẫn tiếp tục ban phước cho họ, hướng dẫn họ đi qua sa mạc, giúp họ chiến thắng kẻ thù và chuẩn bị họ để đánh chiếm xứ Palestine mà Ngài đã hứa cho họ để làm một nước. Đọc sách Dân Số Ký, chúng ta tìm được những bài học sau đây. Thứ nhất, Thượng Đế không bao giờ quên giao ước của Ngài đối với chúng ta. Như Thánh Kinh đã nói, Chúa thương ai thì thương cho đến cuối cùng. Thượng Đế đã tiếp tục ban phước cho dân Israel, dầu một số người trong dân chúng đã phạm tội, đã phản nghịch Ngài. Những ân huệ mà Chúa ban cho họ chứng tỏ rằng Chúa là đấng tạo hóa đầy tình yêu. Điểm thứ hai là sách Dân Số Ký nhấn mạnh đến đức thánh thiện của Thượng Đế. Những luật lệ, những hình phạt mà Ngài giáng trên dân chúng khi họ phạm tội, nói cho chúng ta biết rằng Chúa là đấng thánh thiện. Làm con Chúa, chúng ta phải sống thánh thiện. Bất cứ tội lỗi nào mà chúng ta làm, thì trước hết là chúng ta đã xúc phạm đến đức thánh khiết của Thượng Đế. Đừng bao giờ tưởng rằng nếu chúng ta chỉ nói một lời dối trá với một người khác, là chúng ta chỉ có lỗi với người đó mà thôi. Trên tiêu chuẩn thánh thiện của Chúa, thì khi chúng ta nói một lời dối trá với một người khác, thì trước hết ta xúc phạm đến đức thánh khiết của Chúa, rồi sau mới kể đến sự giả dối của chúng ta đối với người mà chúng ta đã nói giả dối. Bài học thứ ba trong sách Dân Số Ký là quyền bính tuyệt vời của Đức Chúa Trời trên mọi người, mọi việc, dù là trên những chi tiết thật nhỏ nhặt trong cuộc đời của chúng ta. Thượng Đế không phải là một vị thần sống một cách xa xôi, không nhìn xuống con người. Trái lại, Thượng Đế là một vị cha từ ái, hay săn sóc đến con cái của Ngài. Bất cứ chi tiết trong cuộc đời của chúng ta, dầu nhỏ đến mấy, cũng liên hệ đến Chúa và mục đích của Chúa. Là tín đồ của Chúa Giê-xu, khi đọc sách Dân Số Ký, chúng ta sẽ tìm được niềm an ủi lớn lao trong Chúa và xây dựng được đức tin của chúng ta thêm vững mạnh. Chúa chúng ta không khi nào quên ban phước cho những ai bằng lòng để Chúa hoàn tất ý định của Ngài trên đời sống mình. Chúa cũng giải cứu chúng ta ra khỏi những hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh vượt tầm tay giải quyết của chúng ta. Dầu Chúa là đấng quá vĩ đại, nhưng Ngài cũng là đấng thường để mắt nhìn vào những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của con cái Ngài. Các anh chị em hãy đọc lại sách Dân Số Ký để thắt chặt thêm mối cảm thông sẵn có giữa Chúa và chúng ta.